Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay mình nói về vấn đề tiếng động, có một cái bài pháp thiền sư dặn chúng ta rằng là một khi mà mình kinh nghiệm được một cái điều gì đó, ví dụ như hồi chiều mình ngồi nghe cái tiếng động, rồi cái tiếng động nó làm cho mình khó chịu, bực bội, hoặc cả là mình vượt qua được tiếng động đó, thì mình phải đặt câu hỏi, nghĩa là nếu mà còn nữa thì như thế nào, hoặc giả là nếu mà ngược lại thì như thế nào. Thì đây là một cái bài pháp này. Thưa sư, bây giờ con hiểu sự lợi ích và giá trị của chánh niệm, nhưng con thấy rằng thiền sư thường dạy là phải duy trì chánh niệm cho liên tục là cái chuyện không có dễ làm. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi mình một cái thời gian thực tập, mình mới duy trì chánh niệm cho liên tục được. Cái thứ hai nữa đó là mình thấy được, muốn mà duy trì cho liên tục đó, thì mình phải thấy được cái sự lợi lạc của cái sự tu tập của mình thì mình mới giữ liên tục được. Còn mình không thấy sự lợi lạc thì mình không muốn được. Khi mình làm mình bỏ, thì mình làm mình bỏ, mình làm mình bỏ. Rồi có một cái chuyện khác nữa là con thấy là con ở Việt Nam nó con không giữ được liên tục, mà con qua Myanmar là con giữ được liên tục. Và tại vì nó có cái môi trường tu tập. Thì sư trả lời đúng như vậy, đây là sự hiểu biết đúng. Tôi rất mong và thật sự hoan hỷ thấy quý vị trình pháp và cho tôi biết là quý vị những gì mà quý vị mới trình. Đó là điều mà tôi mong quý vị hiểu. Trong cái sự tu tập của chúng ta, đôi khi quý vị tu nó có thể gặp khó khăn, đôi khi quý vị gặp chuyện xấu xa, chuyện tốt cũng có, chuyện xấu cũng có, nhưng mà tôi thì không lưu tâm tới cái chuyện đó. Vậy em tập, có thể anh chị em gặp khó khăn, ví dụ như tiếng động mình không vượt qua được, tôi không cần biết. Rồi quý vị tập cho tôi và quý vị trình là ô hồi nãy tiếng động nó hát hò vậy mà tôi vượt qua được, tôi cũng không cần, tôi cũng không nghe. Vấn đề là tôi muốn anh chị em hiểu này. Ví dụ một cái người mà tập và khi thấy một tiếng động rất là lớn, họ quan sát tiếng động, họ cảm thấy không qua được là tại vì họ thấy rõ ràng cái tâm họ không chấp nhận chẳng hạn, thì họ hiểu này. Khi mình làm một cái câu chuyện gì mình thấy rõ ràng tại sao mình thất bại, cái đó mới đúng này. Còn cái chuyện thất bại thành công cũng thành vấn đề. Khi mà anh chị em hiểu thế nào là tự nhiên là mình sẽ kiếm ra được cái câu trả lời. Thực sự con thấy rằng cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm. Muốn tu cho được cũng phải là dễ, phải trả cái giá rất là cao. Con là cái người đi tu, con thấy rằng là hễ mà mình có tu niệm thì cuộc sống mình nó có ý nghĩa. Còn không thôi thì cứ suốt ngày cứ cơm áo gạo tiền, hoặc mình vô chùa mình tu, nhưng mà mình cũng đi cúng đi tụng, là mình làm cái chuyện này chuyện kia giống như ở đời vậy. Cũng tham lam, cũng giành giật, cũng làm những thứ chuyện. Tại vì thầy này ở trong một cái hội chúng mà người ta cắt thầy á, là cứ đi ra ở ngoài đi tụng kinh cầu an cầu siêu cho người ta rồi. Thì thầy thấy trong cái bối cảnh của nhà chùa đó mà cũng làm cái chuyện như vậy rồi vì khi mà nó đi như vậy thì nó lợi lộc nó có tới, các thầy giành giật nhau cho này quen biết rồi có cái mối nào mà to ngon thì giành cái bạn bè với nhau vậy. Thì thầy nói rằng là nếu như mà mình tiếp tục đời tu và mình sống theo kiểu như vậy thì nó mất ý nghĩa quá, vì nó không tu gì nữa. Nhưng mà bây giờ muốn tu thì không phải là chuyện dễ. Thầy nói bây giờ đó, hòa thượng ở trên nói xuống rồi bây giờ đã có một Phật tử kêu phải đi lại vì có cha có mẹ gì chết rồi mình phải đi. Nhưng mà đâu có phải là mình muốn đi là đi, mà thường thì hòa thượng nói là mình phải tùy theo cái vị mà chủ trì trong đó họ chỉ cho mình có đi không. Còn mình chan vô đi người ta la mình chết, tại phải là mình với nhóm của ông vân 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 vân. Thầy nói này nói rằng là cái đời sống mà không có tu tập nó vô nghĩa quá đi. Nếu như mà tu thì không, cũng không phải dễ. Hiểu được sự lợi ích của chánh niệm và giá trị của trí tuệ thì may ra thì mình mới sống cuộc sống một không có đau khổ. Vâng, cái gì quý báu thì phải trả một giá rất là đắt. Chuyện dĩ nhiên rồi, mất nhiều thì giờ, mất nhiều công sức, chứ không phải mà quý vị muốn là được ngay. Thế cái gì quý thì phải mất thì giờ. Bây giờ quý vị mất khổ là cái chuyện hết khổ là cái chuyện là rất là tốt này. Nhưng mà làm sao cho hết khổ thì mình phải tu rất là dữ. Lúc qua dạy thiền ở bên Mỹ, tôi nói với các hành giả tới tu tập rằng: này quý vị tham dự những cái khóa thiền ngắn hạn 10 hay 15 ngày. Nếu quý vị dụng công tối đa với ước mong sẽ được một cái gì sau khóa thiền, ước mong như thế là ước mong với tâm tham đấy. Tôi thấy rất là nhiều người Mỹ họ đi dự các khóa thiền 10 ngày, 15 ngày, nửa tháng là một tháng. Họ tu tập rất là nghiêm túc. Họ không có nói chuyện, họ nhất định, họ tuyệt đối. Họ muốn có được một cái gì sau khóa thiền. Thì ông thực sự ông nói ngay từ lúc đầu quý vị mà tập thiền như thế này là quý vị thua rồi, không được rồi. Khi động lực là tham sân si thì hành giả sẽ không gặt hái được gì từ sự thực tập của mình, hoặc gặt hái được cái gì nữa thì cũng là đồ giả thôi. là bởi vì cái nhu cầu thúc đẩy là tâm tham, mình muốn được một cái gì. Tôi hỏi hành giả, khi bạn thấy lợi của chánh niệm và trí tuệ, vậy bây giờ thất niệm thì sao đây? Đây là một cái cách mà ông nhắc nhở mình này. Bây giờ sư nói với tôi là sư thấy cái sự lợi lạc của chánh niệm, bởi vì nhờ có chánh niệm sư sống trong hội chúng, sư tương đối là sư giữ được cái tâm sư yên ổn. Rồi khi mà gặp cái câu chuyện mà xung đột giữa huynh đệ vì vấn đề mà tiền bạc rồi, sư cảm thấy cái chuyện này không có nên làm, và sư cảm thấy yên ổn. Nhưng mà bây giờ nếu mà sư thất niệm thì sao đây? Sư có thấy không? Sự thực tập hùng mạnh luôn luôn bao gồm cả hai chiều. Bạn hiểu chiều xuôi nhưng rồi bạn hiểu chiều ngược. Hay nếu mà hiểu một chiều thì không được. Lý do tôi đặt câu hỏi như vậy để tôi mong các vị hành giả phải quan sát thật kỹ. Lần sau sự hiểu biết của mình sẽ rộng lớn hơn và thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Ông nói khi mình hiểu một điều gì đó, mình hiểu ví dụ bây giờ mình ngồi thiền và mình thấy rằng là có tiếng động ồn, tâm mình nó vượt qua được. Bây giờ nếu mà không vượt qua được thì sao này? Hoặc giả là nếu như mà mình cái tiếng động nó làm cho mình, nó bao giờ mình nó làm cho mình khó chịu thì sao này? Vì vậy ông nói luôn luôn là mình đặt cái câu hỏi nó hai chiều. Sự hiểu biết hùng mạnh phải gồm hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thì trí tuệ nó vẫn còn yếu. Lấy ví dụ, khi bạn thấy màu đen, bạn phải hiểu thêm rằng trong đó không có màu trắng. Khi người ta đưa cho bạn cái màu đen thì bạn hiểu rằng trong này không có màu trắng. Khi điện tắt có ai bật đèn pin lên, chúng ta thấy rất rõ đồ vật trong khoảng ánh sáng nhỏ hẹp. Cây của cây đèn bấm trong bóng, còn phần bóng tối chung quanh nó còn rất dài. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác nói rằng tôi biết, tôi thấy, tôi hiểu. Người ấy u mê tâm tối không hiểu rằng chuyện mình biết là chỉ là trong cái đèn, cái tầm rọi của đèn pin mà thôi. Khi một cái phòng nó rất là tối, nếu ai mà rọi cái đèn pin vô, bạn thấy rất là rõ này. Những cái đồ vật cái trong cái tầm nhìn tới cái vùng ánh sáng của đèn pin, bạn nói tôi hiểu, tôi biết rồi. Bạn hiểu, bạn biết thật, nhưng bạn quên rằng cái khu vùng ánh sáng này nó rất là hạn hẹp, nó rất là giới hạn. Còn xung quanh bạn là bóng tối rất là nhiều. Thì ông nói là phải khi mà mình nói mình hiểu rồi đó, là mình là thua rồi đấy. Vì vậy trong cái sự thực tập đó, nó đòi hỏi mình rất là nhạy bén để mình thấy cái vấn đề. Còn không nữa là mình tập tới đó rồi là tự nhiên mình nói mình hiểu rồi là tự nhiên phiền não nó ùa tới. Hiểu biết đâu phải là của mình, thấy không? Vậy mà khi mà hiểu rồi mình cũng nói tôi hiểu là phiền não nó nhảy ra nó bóp cổ mình rồi. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác nói rằng tôi biết, tôi thấy. Người ấy u mê tâm tối không hiểu rằng chuyện mình biết thì nhỏ và giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin, còn chuyện không biết thì to và dày như bóng tối còn lại trong căn phòng. Bạn phải thấy rõ cả hai mặt như thế thì bạn mới quân bình trí tuệ của mình được. Trong một buổi trình pháp của các vị hành giả người Myanmar, một hành giả thưa với tôi như thế này: dạ thưa sư, con hành thiền thấy tâm rất nhiều phiền não. Con thấy tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, tâm ganh tị. Mỗi lần chúng sanh lên, con đều ghi nhận chánh niệm. Bây giờ con tập, từ trước con để ý, bây giờ con tập thiền, thấy tâm con trời ơi sâu xa quá. Đủ thứ tâm ở trong này, mà toàn là tâm ác không. Tâm tham có, tâm sân có, ngã mạn có, ganh tị có, đủ thứ chuyện. Thiền sư hỏi, rồi tất cả những cái phiền não nó sanh lên con đều ghi nhận, rồi sao nữa? Hồi trước mà hễ mà hành giả mà thấy được như vậy là tôi rất là khen. Thế vậy là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ tôi cũng khen, tôi phải nhắc nhở nữa, tôi nói hỏi rồi sao nữa. Dạ thưa sư, khi con nhận biết như thế thì phiền não biến mất. Khi nhận biết mất, nếu mà không thì thế nào đây? Cô có hiểu không? Bây giờ cô nói là phiền não phải sanh. Thì trước giờ con không để ý, bây giờ con để ý, con thấy tâm con đầy các phiền não. Đầy cái chuyện bất thiện không à? Con quan sát, con thấy phiền não chấm dứt. Con để ý thấy phiền não biến mất. Rồi nói bây giờ mình đặt cái câu hỏi, nếu mà không có để ý thì phiền não như thế nào? Nếu mà không để ý thì phiền não thế nào? Thì cái vị này trả lời không được. Thì sư nói, nếu mình không để ý thì mình thấy phiền não nó càng lúc nó càng nhiều. Phải vậy không? Một cái câu đơn giản như vậy mình không biết câu trả lời. Mình chỉ thấy một chiều thôi. Rồi đó tư niệm nó mất cả. Mình quên đặt cái câu hỏi, nếu mà nó không mất thì sao? Nếu không mất thì phiền não sẽ càng lúc càng lớn và càng tăng trưởng. Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều trường sinh trình là thấy được phiền não, niệm phiền não mất. Thế là họ thỏa mãn và không để ý rằng khi thất niệm thì phiền não sẽ mạnh lên. Hiểu được cả hai mặt, có niệm và thất niệm là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải đa dạng đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau. Làm thế khi biết sử dụng trí thông minh của mình. Ông nói cái này không phải ai làm cũng được đâu, cái này nó đòi hỏi cái trí thông minh đó. Khi mình thấy một cái điều gì rồi đó, mình phải đặt cái câu hỏi nếu mà ngược lại thì như thế nào đó. Nhưng mà thường thường là mình ít khi làm cái chuyện đó. Thì khi mình thấy mình đang phiền não thì mình tới mình làm cái gì đó phiền não nó chấm dứt rồi, mình khỏe quá, thôi vậy đi, để đó đi, tính sau. Thì ông nói nếu mà tập như vậy đó, không bao giờ nó tiến bộ được. Mà mình phải đặt câu hỏi tại vì sao mà phiền não nó bớt này, mình niệm cái gì mà phiền não nó bớt này, tại sao cách đây mấy ngày nó tiếng động như vậy mình vượt qua không được mà bây giờ mình vượt qua được này. Thì anh chị em thấy không, cái người mà tu tập là luôn luôn là cứ khỏi hoài, khỏi hoài thì tâm nó phải tìm kiếm, tâm phải tìm kiếm hoài thì tự nhiên nó hiểu hoài. Vì vậy trong cái thiền tập này mà khi mà quý vị tới một quý vị trình pháp, một quý vị nói ôi bây giờ thời này con ngồi tâm con bắn lặng yên tĩnh thấy thoải mái dễ dàng, ông nói cái đó là quý bạn mới vô tới nè. Bây giờ nó yên lặng, nó bắn lặng như thế, bây giờ quý vị làm cái gì này, chứ không phải ngồi đó mà yên lặng bắn lặng lát nó ngủ à. Cái người mà happy với cái chữ calmness, cool, calm, yên tĩnh bắn lặng làm một lát nó ngủ. Bây giờ nó yên tĩnh bắn lặng là bây giờ cái cơ hội rất tốt này để mình hỏi này, mình có hiểu cái gì không này. Ví dụ bây giờ mình nói tâm biết, tâm quan sát, mình hiểu thật không? Hiểu thế nào đây? Bây giờ cái tâm nó yên mình mới hỏi được. Đó, nhưng mà cái vấn đề là đặt câu hỏi nhưng mà đừng có muốn câu trả lời. Còn mà hết một quý vị mà muốn một câu trả lời là ngồi đó nó kiếm ra câu trả lời mà còn đặt không. Tới đây quý vị nghe hiểu mà. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng, nghe tiếng hát được trong làng vọng ra, tâm tôi hoan hỷ. Tôi đặt câu hỏi tại sao? Tại sao phải hoan hỷ? Tôi hoan hỷ vì thấy nếu ở địa vị tôi, nhiều hành giả sẽ rất khổ sở vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc, toàn cái chuyện yêu đương tầm bấy tầm bạ không à. Đúng là tâm trạng của mình hồi nãy cái gì nữa, hát cái gì tộc lao cũng biết, yêu thương bậy bạ là cái chuyện đó. Tôi chấp nhận thật dễ dàng đối tượng này vì tôi đã có sự hiểu biết tiếng động là tiếng động, không có ai trong này cả. Tôi bây giờ không happy cái chuyện đó, tôi phải tiếp. Còn tiếng động khác thì sao? Bây giờ ông nghe tiếng nhạc này, mình nghe tiếng nhạc mà vui đó, mà hoan hỷ, tại sao mày không bị lôi vào đó? Còn những tiếng động khác thì sao? Những tiếng động khác cũng ok. Vì bởi sao? Bởi câu trả lời là không sao hết. Vì tôi cũng đã tập rất là nhiều và tôi đã biết xử lý tiếng động, có kinh nghiệm biết cách thức làm sao giữ tâm quân bình trong khi thiền tập. Tôi cứ hỏi có tiếng động thì ok rồi đó, nhưng đối tượng khác thì sao? Câu trả lời không chắc. Tự nhiên nó khừng lại liền. Bây giờ cái tiếng động thứ nhất nó vẫn vô, mình hoan hỷ lắm, tâm mình không bị lôi, nó bị nó lôi. Rồi bây giờ ngoài cái tiếng động này ra đây tiếng hát này, bây giờ nếu mà tiếng khác thì sao? Ví dụ như có một vị nói rằng tôi rất ghét là nghe cái tiếng cưa máy trong rừng, mà đem máy vô nó cưa, nghe ngay tiếng cưa là tôi nổi sân rồi. Tôi có nói mấy cái thằng này nó vô đây nó phá rừng, nó làm mà tác động người tai hại tới môi trường, không. Thầy sư nói nó làm chuyện của nó thôi. Thầy sư phải nhớ một điều là nó làm chuyện của nó thôi, mình không cản nó được đâu. Đó. Thì bây giờ đó mình phải giữ cái tâm của mình. Thì bây giờ sao? Bây giờ nó được người ta thuê tới để mà làm cái chuyện đó, nó làm công việc của nó thôi. Như vậy thì những tiếng động thì ok rồi đó, nhưng mà đối tượng khác thì sao? Câu trả lời chưa chắc chắn. Tôi thấy tâm tôi nó khưng lại liền. Phải còn tu nhiều hơn nữa. Thưa sư, con thấy rằng so với tiếng động, cái mùi sao mà khó tập quá? Cũng không khó chi hết, mùi cũng tương tự như tiếng động. Khó hơn là vì mùi mình thiếu thực tập. Mùi thơm thì hít vô, mùi hôi thì mình nhắm mắt. Làm ngoài như vậy thì thành thói quen, vì vậy mới khó. Vì vậy cái gì cũng vậy hết trơn. Ở trong này người ta nói là mình nói khó là ông nói là tại mình tập. Cái đối tượng tất cả đều giống nhau cả. Giờ thưa sư, khi gặp mùi thúi thì con không nhăn mặt, những mà con tha dục là không có gì còn quá cha nữa. Bạn đủ đối tượng đó, bạn cứ quan tâm mà bạn thoa vô thì nó hết thôi. Bạn đổi đối tượng rồi, bạn đổi đối tượng thì nó dễ lắm, nó khỏe mà. Đó, ví dụ đối tượng trong mặt mình đó, mình không chịu được, mình tránh đi chỗ khác, đi chỗ khác rất khỏe, tâm yên ổn. Còn đứng đó là càng lúc nó nói mình càng nổi đục, nổi sùng, nổi nữa, thấy không? Dùng cái này là toàn đối tượng không? Tôi để ý mình đi cầu, thẳng ra mùi hôi của mình thì không thì chịu nổi, còn mùi hôi của người khác thì mình bịt mũi, mình nhăn mặt như khỉ ăn ớt vậy. Tại sao như thế? Bởi vì sao? Hai mùi hôi giống nhau cả, mà của mình thì thơm lắm, còn người ta nó cũng có thiệt mấy cái này phải không? Okay. Cái điều này cho thấy rằng chúng ta ngã chấp rất dữ. Cái gì của tôi cũng phải hay hơn, cũng thơm tho và tốt đẹp hơn. Nếu bạn kinh nghiệm được vô ngã thì bạn sẽ thấy không có sự khác biệt nào nữa, tâm không còn phản ứng nữa, mùi của mình hôi cũng như của người ta thôi. Người nào bảo đã kinh nghiệm vô ngã hãy thử đi, nếu thấy khác là rớt rồi đấy. Vô ngã bây giờ là không té chứ không phải không ta. Khó khăn quá, tôi thấy một cái mùi không mình thấy cũng đủ chịu đựng không nổi phải không? Thành ra mình đừng có bao giờ mà mình hấp đi cái sự thực tập của mình. Sự cạp đọc những cái này từ năm 2007 tới bây giờ năm 2016, 9 năm trời đọc lại thấy mình cũng chưa làm được gì đâu. Càng tu tập nhiều càng thấy cái đường đi của mình nó rất là khó khăn đó và đó là mình dễ rằng mình có tập đâu. Cái nhân sư sẽ nói vậy, không có tập thường xuyên, tập bỏ quên rồi. Thái độ của hành giả trong sự thực tập rất quan trọng. Nếu gặp khó khăn mình ruồng rẫy chối bỏ, đây là người ta trình pháp, người ta nói thưa sư con thấy rằng cái thái độ của mình trong sự thực tập rất là quan trọng. Nếu gặp khó khăn mình ruồng rẫy, mình chối bỏ, gặp an lạc mình đắm đuối, mình dính mắc, mình sẽ không học được gì cả. Đúng, tôi mong các bạn hiểu như thế. Khó khăn dạy chúng ta những bài học rất quý báu. Tôi thường hay nói cá nhân tôi rất thích gặp những trạng huống khó khăn. Tâm tôi bây giờ trở nên tỉnh táo, chánh niệm mạnh và thích thú quan sát để xem có chuyện gì. Quý vị thấy, hễ khó khăn là mình không thích, mình tránh. Tại vì sao? Tại mình không muốn đối đầu. Rồi gặp thuận cảnh, mình rất là đắm chìm trong đó. Cả hai cái đều là khổ hết. Gặp nghịch cảnh, mình xua đuổi, mình đẩy. Mình không ngồi đó để mình quan tâm của mình. Có nhiều người nói đôi có nhiều cái cảnh tượng trong cuộc sống nó quá khó khăn để mà chấp nhận, rồi làm sao đây? Thì ông nói mình có thể tránh, nhưng mà rồi tránh cũng phải đối đầu thôi. Không thôi mình thế nào cũng học được gì hết trơn. Có ai thắc mắc gì không quý vị? Thưa sư, con thấy rằng khó khăn lớn nhất trong sự thiền tập là làm sao kiểm soát được cho được cái tâm phóng dật trong suy nghĩ này. Yeah. Phải vậy không?
Đúng.
Nếu hành giả không ghi nhận kịp chúng, tức là tâm phóng dật cái tâm suy nghĩ, nó sẽ kéo mình đi rất xa. Và nó ngồi đó cả một tiếng đồng hồ mà chẳng được miếng nào hết. Ngồi một tiếng đồng hồ toàn nghĩ chuyện ăn, chuyện uống, toàn chuyện làm ăn không à. Thì nó ngồi tới mấy từ thì cũng giống như ngồi ở trong sở vậy thôi. Giống nhau. Để xem, vì suốt giờ đâu có tình miếng, có được miếng nào đâu.
Yeah.
Thì bây giờ làm sao mà kiểm soát cho được hai tâm này? Làm sao mà kiểm soát cái tâm phóng dật? Làm sao mà kiểm soát được cái tâm suy nghĩ này? Ngồi xuống là nó suy nghĩ. Bổn phận của chúng ta, các bạn phải nhớ là đừng có kiểm soát cái gì hết. Thật ra mình kiểm soát không được đâu. Tại vì mình tới đây mình ngồi thì mình đòi nó đừng nó yên, còn về nhà rồi mình tháo hồn nghỉ. Mình có cái điện thoại mà mình nói chuyện thì quý vị thấy cái tâm quý vị nó suy nghĩ là biết được bao nhiêu. Lúc đầu thì còn chánh niệm nói một chút coi chừng quay tâm lát ta nói lát cho mình quay tâm ta chẳng ta không quay tâm mình. Lát tâm mình chạy đi đâu rồi không biết rồi. Sư thấy à, người ta kêu sư á là sư chánh niệm. Chuông ra chánh niệm bốc lên từ từ nói dạ sư Trí Dũng đây rồi vậy rồi nói từ từ. Lát ta nói các sư thất niệm người ta bỏ điện thoại sư kêu nữa. Lúc đó là chán rồi đó, mình kêu nữa. Cứ hoài vậy. Mà không kêu được nó háo hức. Cái chuyện này bà nói nãy mình tức quá mà chưa có nói được cho hết lời. Nói thêm nữa không biết kéo dài rồi cuối cùng chẳng được gì hết. Tâm suy nghĩ rất là khó chặn, không chặn nữa được. Mình tưởng mình chặn nó được mà không phải. Bổn phận của mình là nhớ, đừng có chặn. Khó khăn là vì chúng kéo chúng ta vô câu chuyện. Bạn đang quan sát nội dung thì nó phải kéo bạn đi thôi. Nó có hai chuyện ở trong này, một là cái tâm đang suy nghĩ và hai là nội dung câu chuyện. Mình chạy theo cái nội dung nói chuyện ăn uống làm luôn là bất phải là gì đây, buôn bán làm ăn hỉ nộ ái ố, cái câu chuyện gì nó cũng chạy sao, coi trước là ai nói cái gì mình tức mình bực, hay là câu chuyện gì mình chưa giải quyết ở nhà chưa xong về tới đây là nó mình suy nghĩ. Cái ác của con là nó suy nghĩ toàn câu hay không à, nó cho mình những cái giải đáp rất là hay là thôi là mình ngồi mình đá lắm, mình cứ biết mà bàn tán với nó hoài. Người ta hỏi tại vì sao mà ở nhà tôi purposely tôi suy nghĩ tìm câu ra không ra câu trả lời. À đây tôi đâu có nghĩ, nó nghĩ tôi quan quan sát, nghĩ nó quan sát cũng giống là mình muốn chập tắt nó, là những cái good idea nó ra. Vậy thì good idea là từ đâu mà nó có? Tại sao không có good idea ở nhà? Mà vô ngồi thiền nó good idea phải phải ra ngồi đó suy nghĩ rồi viết xuống giấy là bữa nào phải giải quyết vấn đề là như vậy. Để khi về tới nhà nó cũng giống nhau. Thì ông nói rằng là khi mà bạn ngồi thiền mà bạn có một cái câu chuyện ở nhà rồi bạn ngồi đây bạn suy nghĩ lại, nó pop ra như mình những cái idea rất là hay, rất là tốt, rất là đẹp, những cái ý tưởng là mình không biết tại sao ở đâu mà nó ra mà có thể giải quyết được vấn đề, là bạn đừng có bao giờ chạy theo nó. Nếu mà bạn chạy theo nó là bạn nhảy một cái tháp của nó rồi đấy. Tại vì sao mà nói như vậy, ở đâu mà những cái ý tưởng tốt này nó khởi sanh là nhờ cái tâm mình im. Mặc dù nó chạy như vậy nhưng mà có những cái giây phút là mình kéo nó về lại, thấy không? Những cái giây phút rất là ngắn ngủi của cái một cái tâm mà nó định tĩnh nó add up. Đó thì lý do đó mà những cái tư tưởng tốt mà thì mình nhớ là mình đừng có đi theo nó, mình tiếp tục mình giữ tâm mình cho yên ổn. Ngay những cái idea tốt mình cũng quan sát luôn, mình cũng buông bỏ luôn. Thì nó end up là cho mình khi một cái thời điểm ngồi xong cái tâm mình nó rất là yên thì cái the best one nó xong xuất hiện cho mình. Người ta cứ nói rằng là ôi ngồi thiền thấy good idea mà không cho tôi nói chuyện, không cho suy nghĩ tiếp được cái nào. Mấy cái đó là mình nhảy vào trong cái tháp của nó rồi, nhảy vào trong cái bẫy của nó rồi. Mà mình yên được, mình nghĩ ra được những cái điều đó như vậy là tâm nhẹ, tâm mình yên, hãy tiếp tục để cái tâm mình yên nữa thì những cái câu trả lời mà tốt nhất, mà hay nhất, mà đẹp nhất sẽ xuất hiện cho mình coi. Khi chúng xuất hiện hãy tự nhắc đây chỉ là tâm suy nghĩ, đừng để chúng lôi đi. Câu chuyện là quá khứ không còn nữa, nhưng hiện tại là tâm đang suy nghĩ, chuyện đấy có thật và đang diễn ra. Ghi nhận tâm suy nghĩ có vậy thôi. Tư duy về tâm là tư duy chân chánh, tư duy đúng. Còn tư duy theo những cái chuyện nó nghĩ là tư duy sai, do đó nó kéo mình đi hoài. Đó là lý do tại sao mà khi một suy nghĩ khởi sanh lên mình nhắc mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đừng có nói chuyện này suy nghĩ là chuyện như vậy, tại sao suy nghĩ chuyện kia, cái này là good, cái này tốt, cái này xấu, cái này đẹp. Đừng có nói với nó, đừng nói với nó là nó lôi mình đi. Và nó rất là hấp dẫn bởi những cái chuyện mà mình đang suy nghĩ mà tâm mình đang hướng về đó. Vì vậy kia đó, cái đó khơi lên làm cái tại sao. Thưa sư, khi có chánh niệm giữ tâm yên trên đề mục thì thân tâm rất nhẹ nhàng, ngồi thiền bao lâu cũng được. Ngược lại tức là ngồi mà tâm nó suy nghĩ thì thưa sư, 1 giờ lâu như 1 thế kỷ. Ngồi thiền tâm yên ổn, nằm trên đề mục, nó nằm trên hơi thở, nó nằm trên phòng xếp, nó nằm trên bất cứ cái đối tượng nào, tâm rất là yên ổn, tập bao lâu cũng được hết trơn. Mà 1 giờ mà ngồi suy nghĩ là 1 thế kỷ. Câu trả lời khó khăn không ngồi được, vì hành giả suy nghĩ rằng ngồi mà tâm cứ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ là điều không tốt. 1 giờ thấy lâu như 1 thế kỷ, đó là tâm khó chịu, là tâm sân. Đổi thái độ đi, đổi cách suy nghĩ của mình về những gì đang xảy ra, thấy rằng suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên có tâm, không tốt, không xấu, đừng có rực rỗi, đừng có bù rẫy với nó. Hành giả bực bội vì tâm dính mắc vào trạng thái tâm yên, ngồi được 2-3 tiếng. Khi mình ngồi được 2-3 tiếng là tự nhiên mình dính mắc vào đó, bởi vì người ta kêu mình đừng có ngồi lâu là vậy đó. Vì hành giả sơ cơ hiểu mà cứ khỏi, bây giờ tâm con yên quá, con có nên ngồi lâu, dòm cái mặt là biểu đừng có ngồi cho rồi là bị toàn tâm than không. Ngồi để mà enjoy mà. Tại vì sao? Tại vì mấy bữa này ngồi nó suy nghĩ dữ quá, chịu không nổi. Bây giờ lâu lâu được vô được cái thôi kệ, không thèm ăn nữa, ngồi đó cho đã luôn. Lúc bây giờ là cái thái độ của mình là đừng theo nó. Chẳng nói là mình phải làm chút bữa nào mà lời dần giờ tới mình ngồi không được là mình khổ với nó. Lúc quậy mình chết luôn à. Bây giờ mình yên này, mình đắm chìm vào đó, mình ngồi 2-3 tiếng. Rồi lần tới là khi mà mình xả ra, mình đi dùng cơm hay là mình đi break, mình nghỉ rồi vậy, giờ tới là nó muốn mà, nó muốn phải ngồi được như vậy. Không ngồi giờ tới mà ngồi nghĩa là nó không được như cái hồi giờ trước, là ngồi chừng 5-10 phút là nó bắt nó vậy rồi. đó cái FP của nó rất là kinh hoàng chứ không phải chơi. Đó, tại vì sao? Tại vì tâm tham. Muốn ngồi lâu và ngồi cho tâm yên tĩnh là muốn cái khổ. Tâm yên, tâm phóng khác nhau thế nào? Khác chỗ nào, giống chỗ nào? Và thưa giống, chúng chỉ là đối tượng để quan sát. Nếu mà hiểu được như vậy thì tự nhiên nó yên. Không phải, cái tâm không yên cũng là địa ngục. Tâm yên cũng là địa ngục. Có nhiều người ta thấy tâm không yên, ta quan sát, cứ tiếp tục duy trì chánh niệm quan sát nó, tâm nó suy nghĩ, chuyện của nó. Mà phải nói có nhiều cái suy nghĩ thiệt là ghê. Nó lôi mình đi một cách rất là nhẹ nhàng. Mình nói bây giờ không suy nghĩ nữa, thôi duy trì chánh niệm. Mới duy trì chánh niệm một chút, nó chạy đi mình nói trở về, mình không suy nghĩ nữa. Té ra mình thấy mình tưởng xong không suy nghĩ, mình yên lặng này. Té ra đang hỏi là nó đang nói trong bụng, không suy nghĩ vậy rất là tốt đấy. Nó nói vậy, ngã nào nó cũng đập mình vào cái trần. Mà làm sao mà kiếm ra được cái công thức cho quý vị này. Giờ tôi con thiền hoài, tâm con có suy nghĩ hoài, con không có giải quyết được cái vấn đề. Là tại vì mình chỉ muốn là tâm yên mà thôi, đơn giản như vậy. Mà không thấy này, không ai thấy hết. Người ta chỉ muốn tâm yên không. Bởi vì mình cái khó khăn của mình là vì muốn tâm yên, cho nó tâm suy nghĩ mình không chịu. Còn ngược lại cái thái độ mình quán chân chánh, mình hãy sống với cái tâm không yên. Cũng những cái đau vậy đó. Bây giờ nó già cả, bây giờ nó ung thư, nó bị chuyện này chuyện kia là vậy đó. Không? Bây giờ muốn cái khác là sao? Sao muốn cái khác được? Thân này tứ đại mà nó tới cái lúc mà nó hủy hoại thì nó đủ thứ bệnh nó trổ ra. Không? Bây giờ nó như thế nào mình phải sống với nó đi. Thì tự nhiên tâm mình nó yên ổn. Mà cái này anh chị em để ý trong nhà thương là bây giờ nó họ dạy bệnh nhân là vậy đó. Hãy suy nghĩ rất là positive về cái bệnh hoạn của mình, chấp nhận nó, sống với nó thì nó có cái cơ hội lành, nó sẽ rất là mau. Còn người ngồi đó mình cứ nhè mè nhè, mình than thở, mình bực bội, mình khó chịu, càng lúc của mình nó càng lớn. Vì vậy cái tâm rất là quan trọng, cái gì không? Hỏi gì hỏi đại đi chứ còn dòm gì nữa.
Ví dụ trong lúc mà ngồi thiền đó thì mình có một cái ví dụ một cái idea mới cho cái việc của mình làm, nhưng mà mình không được ghi nhận nó sẽ
mình ghi nhận nó thôi và mình đừng có entertain nó,
mình ghi nhận
chứ đừng có theo nó.
Mình trở về cái hơi thở lại rồi sau khi mình xả thiền ra rồi thì mình làm
bây giờ đó cô suy ý sẽ muốn nói là như thế này. Sở dĩ mà cô có good idea là tại vì tâm cô nó yên. Không thật yên, thật sự yên 100% đâu. Nó yên chút rồi nó chạy, nó yên chút nó chạy, nó yên chút nó chạy. Nhưng những cái giây phút mà yên này nó ép đất. Nó có cái yên trong á, hơn là mình ở sở à. Mình ở sở là mình nghĩ cần như là 100%. Còn mình ngồi thiền, nó chạy, mình biết, nó chạy, mình biết. Vì vậy cho đó mình không thích. Tại mình thấy nó chạy vô chạy ra, chẳng thà một là nghĩ mà hai là yên đi. Nó sụp vô sụp ra, chụp vô ra mình không yêu. Có vậy không? Bây giờ mình ngồi yên mình mới thấy nó chạy vô chạy ra, mình người vậy. Còn ở sở mình đâu có khó có chịu bởi lần tại mình theo nó. Mà hai thái cực, một cái là mình chạy theo nó, hoàn toàn mình không biết, tâm mình suy nghĩ thì yên, không sao hết. Hoặc giả là tâm mình rất yên tĩnh vắng lặng, mình ở trên đề mục, tâm mình nó ổn, nhưng mà có cái chính giữa là mình không ưa. Một trắng hai đen mà cứ thuộc tới thuộc lui cài phải sửa là tôi không muốn à. Vì vậy bây giờ trở lại, khi mà mình nó chạy tới chạy lui trục qua trục về như vậy thì có những cái lúc mà tâm mình nó yên, thì nhờ những cái lúc mà tâm yên đó nó cộng lại, nó làm cho những cái tư tưởng tốt nó bật ra trở lại. Vậy thì nếu mà mình happy với cái đó là mình chụp nó liền á, thì tự nhiên mình không có tiếp tục tu được nữa, mình không chánh niệm được nữa, không chánh niệm được nữa thì nó chỉ tới ngang đó thôi. Thì ông nói bây giờ đừng có để ý nó. Nếu mà thật sự mà good idea đó này, mình có xả tiền ra mình vẫn nhớ như thường. Bởi vì nó rất là sáng, nó rất là rõ cho mình. Ví dụ như bây giờ đó quý vị có một cái câu chuyện gì đó mà khó khăn mà rất giải quyết đó. Quý vị gọi điện thoại là quý vị gặp người nào đó họ cho mình một cái idea rất là tốt là tự nhiên mình bắt liền tức thì. Có vậy không? Đó thì cái của mình là như vậy đó. Thành ông nói kể lắm, đừng có theo nó. Cứ tiếp tục duy trì chánh niệm để mê làm cho cái tâm mình nó yên hơn nữa. Và yêu hơn nữa thì nó sẽ cho better solution, better idea nữa. Okay. Thường thường là vậy đó. Mình thấy mà thấy phải có cái idea nào mà tốt là mình nhảy ra liền. Đó. thì mình phí phạm rồi đấy.
Nãy sư mới nói là khi mà thực tập á, thì hai cái tâm mà suy nghĩ là phóng dật á, thì nó
thật ra là nó chỉ là một thôi à.
Dạ. Thì ngồi cái tiếng đồng hồ có khi không được gì hết. Đó, vậy mà bữa nay mình thấy thực tập mình chưa xong nữa, Eric bảo tụi con nó phải thực tập. Cho hai người một cặp vậy đó. Rồi thực tập là nói chuyện mà chánh niệm. Thì thứ nhất á, cho 2-3 phút gì nói chuyện không chánh niệm. Rồi sau đó 2-3 phút á, thì phải chánh niệm. Thì con thấy nó khó quá làm không được. Tại vì nói chuyện rồi khó
nói chuyện thì phải ưa nói thôi, chứ còn mà hiểu bắt ngưng vậy là chịu cũng được.
Dạ đúng,
đừng biết khổ lắm. Một là đừng nói, hai là nói thì nói cho đã luôn. Đó là cái thói quen của mình này.
Dạ, người ta la con nói thực tập kiên chưa xong, ngồi mình chưa xong nữa mà tự nhiên kêu nói chuyện để mà chánh niệm. Thì con thấy khó quá.
Khó.
Quá không, khó.
Tại vì mình có tập đâu mà quá tập, có tập đâu mà nó dễ. Thấy không? Mình có tập, mình nói là mình xong rồi mình nói. Mình nói rồi còn ta nói rồi mình ta chưa nghe còn nói nãy gì tôi nói gì bà có nghe không nữa. Vậy không, vậy thì không làm sao mà cái tâm mình nó cứ ưa nói hoài đó. Trời ơi, nói chưa xong rồi nó miệng nó ngứa lắm, chịu không nổi đâu. Bà có đi đâu mình cũng đi kiếm bà nói, cô ngồi thì chút xíu ra nhớ nói bà chứ nghe thôi quên đó. Mình thấy những cái thói hư tật xấu, bởi vậy tại sao mình tu mà không tiến là vậy đó, là cái phiền não nó cứ kéo mình lui thôi. Gọi là mình che bất ngược mà, lơ mơ cái nó kéo mình lui, lơ mơ nó kéo mình lui vậy. Mà không phải cái gì đâu mà sư cũng vậy, ai cũng vậy hết trơn à. Bởi vậy mình nói là hễ một cái vị mà đi ngược lại thế gian mà tu được là cái một thánh nhân là vậy đó. Đó, những cái thói hư tật xấu, những cái lề lối mà suy nghĩ một cách là bất thiện như vậy là cả một cái nỗ lực rất là dữ, đâu phải chơi. Mà mình nhớ là cũng đừng có bi quan. Có người đi trước được thì mình sẽ làm được thôi. Điều chắc có vẻ chắc cũng còn lâu lắm nữa. Phật Bốn A Tăng cười, mình chắc là 40 cái chắc cũng không nhầm gì đâu. Thì cái quý cái tốt mà thoát ra khỏi sinh tử luân hồi đâu phải dễ đâu. Thì nó phải khó khăn, nó phải mất thì giờ chứ làm sao đây. Cái chuyện mà làm xấu thì khỏe lắm, buông tay để cho đi sell phiền não thì dễ lắm, mà đi ngược lại là rất là khó. Mình muốn làm cho tốt rất là khó. Không những mình thấy cá nhân mình khó mà xung quanh họ cũng xúi mình đừng làm vậy nữa. Có gì không? Họ xúi mình làm sao họ không à? Chuyện nó dễ quá. Ăn cắp trộm mà lấy của người ta dễ quá ha. Còn ví dụ như trong một cái nhóm mà mình như chưa nói chung chung vậy thôi, chứ không có ở đâu. Mà mình trong sạch, mình không có làm, mình chân thật, mình không gian lận thì thế nào nó cũng ghét mình. Còn mình xua theo người ta, mình cứ nghĩa là ai ăn cắp mình cũng ăn cắp theo, ai gian mình ăn gian theo thì nó khỏe. Còn bè phái rồi nó ngon lành lắm, tha hồ mà đi nhậu nhẹt. Mà mấy cái này là sư nghe đầy lỗ tai á, sư Việt Nam á. Nhưng mà không biết làm sao, mà những cái người không phải là họ ghét cơ gì đâu, mà họ ở trong đó họ đi ra họ nói cho mình nghe đó. Thì sư nói, anh thấy không, thế gian là phiền não mà, chứ đâu có cái gì mà tốt đâu. Ở cái phiền não, thể mà cái nào thì nó cũng vậy thôi, nó dính vào đó thì tham sân si nó phải chịu rồi. Ông nói tôi là hồi xưa tôi lý tưởng biết là bao nhiêu cái nọ, bây giờ tôi ở trong đó tôi nhảy ra tôi thấy trời ơi toàn là phiền não không. Thế đó anh nhảy ra là đúng, bây giờ anh phải ráng anh tu đi. Anh đó một kỹ sư ở Đà Nẵng nói chuyện với sư. Bây giờ chỉ có một cái con đường thôi là đường của Phật à, thấy không? Mình tu tập sao để mình hết phiền não, mình hết phiền não thì mình không dính chỉ ba cái chuyện của thế gian nữa. Họ muốn làm gì họ làm. Mình, bà, cá nhân mình đã rất là dễ dàng để gây tội lỗi, mà có những người xúi họ, mình làm theo họ nữa. Đây có một cái bài nói về tâm sân đấy quý vị. Thưa sư, trong buổi trình pháp vừa rồi, thiền sư có nói về tâm sân, làm con nhớ chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ. Con chơi với người anh của con, anh này có cái tánh ưa chọc ghẹo, nhất là chọc ghẹo con. Bị chọc con gỗ sân, sẵn trên tay cầm cái kéo còn dút dút mặt tao ảnh. Rất may là anh tránh được không bị thương tích gì, nếu kéo văng vô mặt làm cho anh bị thương tích gì thì bây giờ con vô cùng ân hận. Con thấy tâm sân thật vô cùng tàn ác, nó chỉ muốn tiêu hủy đối tượng dù người đó là anh chị em thân bằng quyến thuộc của mình. Ông Trường Sư nói xa thú, cô có cây súng chắc chết. Cái kéo thì dục thôi, phải không, bị thương thôi, có cây súng rồi chắc chết. Rất may cho hành giả, nếu mà có súng trong tay thì chắc là chết rồi. Thưa sư, mỗi khi giao tiếp con phải để ý đến cử chỉ hành động, hãy dùng tâm từ tư duy về những gì Phật dạy để giảm bớt sân hận phiền não. Bây giờ học được pháp hành này, con quan sát sự suy nghĩ, con quan sát cảm xúc, cảm thọ lúc sân sanh lên. Làm vậy đúng rồi đấy, nhưng tôi muốn hành giả hiểu khi sân có mặt, nó sai mình làm những chuyện điên khùng tàn ác. Có vậy không? Điều này xảy ra cho mọi người chứ không riêng gì cá nhân cô đâu, cô đừng có mặc cảm. Khi mà không có tâm sân thôi, mà làm sao mà không có tâm sân này này? Mình là tham sân si mà hễ mà đã sân rồi thì nó sẽ điên khùng, nó sẽ tàn ác. Mà không phải một mình cô đâu mà tất cả mọi người. Điều này xảy ra cho mọi người chứ không riêng gì cô đâu. Đừng có nghĩ rằng là cái chuyện đó mình đã làm gì, cái chuyện tồi bại mình muốn chính giết anh mình. Tuy nhiên phải hiểu sân chỉ là sân, không phải tôi sân. Phiền não là phiền não, đây là một hiện tượng tự nhiên, không có bạn. Nhớ bạn không có trách nhiệm gì cả, đừng có vướng vào đó rồi trách cứ mình. May mà cái kéo à, vậy tôi có cái súng mà tôi giết anh tôi rồi. Tại sao mà tôi đang tâm mà tôi giết một cái người anh của tôi như vậy, vâng vâng nè. Thì sự nói hễ mình càng suy nghĩ như vậy là mình càng khổ à. Mình càng suy nghĩ như vậy thì mình remorse, mình khấn rứt à. Tâm mình nó khổ à. Thôi chuyện phiền não mà làm sao đây, thì mình tu cho tới do đó mà tâm sân mình, khi mà sân rồi thì mình đi mình không à. Mà ai đi trách cái người điên khùng đấy, thì tỉnh ta mới trách chứ, còn cái người điên khùng mà ai mà trách đây. Tôi còn nhớ lúc cư sĩ còn trẻ đi chơi về tôi uống rượu say. Ông cũng kể cho mình nghe cái câu chuyện cá nhân ông. Tôi rất là muốn ngủ. Chị tôi không biết đang làm gì nhưng cứ âm thầm làm tôi, nhưng làm cứ làm âm hoài làm tôi nó có dịu. Bà lấy cái đồ gì trong cái học kéo vô kéo ra kéo ra, mà ông kia thì say rượu phòng kia. Nói qua ông ấy, chị ơi chị thôi chị làm nhẹ nhẹ, chị làm âm tôi ngủ được. Bà nói mày càng quá tao còn làm nữa, âm được sao mày chết. Đó không lo làm ăn đi nhậu đi nhẹt rồi về rồi làm cũng sụp. Tôi nói chị làm nhẹ tay chút cho tôi ngủ, nhưng bây giờ bà cũng nổi sân và càng làm càng lớn hơn nữa. Thế là tôi nổi điên xong tới đấm vào mặt bà một cái trào máu mũi, bà ta khóc qua chừng. Bây giờ nhớ lại tôi không thấy ân hận chút nào, vì lúc về việc đâu phải tôi nữa. Bây giờ là tôi là khùng điên mà. Tâm sân xúi tôi qua hành vi cử chỉ như thế thôi, lúc đó không phải tôi nữa. Nếu mà tôi là cái người mà đàng hoàng á là tôi đâu có làm vậy, phải không? Cái khi mà tâm sân tâm tham mà nó nổi lên rồi là mình làm cái con người khác à. Mà hễ mà con người khác thì nó phải làm theo cái chiều của nó thôi. Anh chị em sống này, anh chị em suy nghĩ Phật pháp này, anh chị em tu tập này, phải vậy không? Nhưng mà bản chất cái con người của mình nó có tu tập không là chuyện khác. Vì vậy lúc chết nó sẽ quyết định này. Bây giờ mình nói mình tu nhưng mà mình vẫn tham lam, mình vẫn sân hận như thường. Rồi gặp người khác rồi mình cố mình làm giả bộ cho người khác là mình là người đạo hạnh, là người tu tập, là người này người kia vậy. Khi chết tâm nó sẽ đi chiều của nó không có nghe mình đâu. Vì vậy người ta nói rằng khi bạn sắp chết thật sự lúc bấy giờ là tâm nó vận hành đúng theo bản chất của bạn. Bây giờ mình sống là mình cố gắng mình làm cái bộ thu thúc, mình làm cái bộ là mình là định để cho phiền não nó khởi sanh, nhưng mà thật sự ra chưa chắc à. Đây là sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm, không có ai trong này cả. Hiểu được rồi, tôi như để xuống một gánh nặng, bằng không tôi sẽ ăn năn hối hận suốt cả cuộc đời. Tôi hiểu đơn giản vì vô minh cho nên chúng ta làm những điều bất thiện. Ngược lại khi tâm chúng ta có tu tập, có trí tuệ, có niệm, có sáng suốt thì nó sẽ chỉ cho mình làm chuyện tốt thôi. Từ lúc mà tôi đánh chị tôi hay là tôi từng thực đôi khi tôi nổ sân về, đôi khi tôi chửi luôn cả má tôi nữa. Mỗi lần mà tôi xuất gia rồi tôi nghĩ tới chuyện đó, trời tôi ăn năn tôi khổ quá. Tôi khổ quá là bởi vì tôi nói tôi đã làm những cái chuyện sai đó. Thầy nói đừng có bao giờ nói tôi hết. Thế mình càng nói tôi bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu mà không giải quyết được vấn đề. Khi mà tâm sân nó nổi lên rồi là con là một cái con người khác, này Hòa Thượng dạy con là một con người hoàn toàn khác con người bây giờ. Đây là không phải cái con người bình thường nữa đâu. khi mà tâm tham nổi lên nó cũng vậy. Thì khi mà nó không có người bình thường, nó điên khùng thì nó làm cái kiểu điên khùng thôi. Thì mình nhắc nhở mình rằng là vậy thì mình ráng mình tu để mình đừng điên vậy thôi, cho mình đừng plan nó, mình không trách nó, trách nó không được đâu. Hồi xưa lúc còn trẻ tôi từng làm nhiều chuyện tồi tệ trong khu chợ tàu ở Yangon. Lúc mới bắt đầu đi tu, đi ngang qua khu chợ tàu này là tôi nơi mà tôi từng quậy phá, tâm tôi bức xúc khổ sở vì nhớ chuyện cũ. Cứ mỗi lần như vậy là tôi quan sát tâm, quan sát hoài tôi bắt đầu hiểu đây là những niệm suy nghĩ năng tăng, những cái ký ức nó sống trở lại, nó là đầu mối tạo nên cảm xúc đau khổ. Tâm suy nghĩ ta đã làm những điều sai trái, ta đã làm bậy, tôi đã làm bậy, tôi xấu quá, tôi ghê bối quá, đem tôi ta vào suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nhớ tưởng chỉ là nhớ tưởng. Khi tôi hiểu được rồi tự nhiên yên. Nó khi mà tôi đi ngang qua chợ tàu, tôi tu rồi chứ đâu có phải là tôi đâu, tôi xuất gia, tôi mặc y này nè. Vậy mà mỗi lần tôi đi ngang qua chợ tàu là tôi nhớ chỗ này tôi mua xì cái ma tí, chỗ này tôi đánh, tôi đập, tôi phá, má tôi nó khóc với tôi cả bao nhiêu năm rồi. Tự nhiên ngồi trên chiếc xe buýt rồi tự nhiên ướt nước mắt. Ông thượng nói không có tôi ta trong này, nhắc mình để cái này là những hiện tượng tự nhiên thôi. Rồi hồi đó mà con làm như vậy là tại vì con ngu si, thì tâm si nó che án mà mới làm vậy. Nếu mà con tỉnh như bây giờ con đâu có làm như vậy không? Vì vậy thì đừng có plan nó nữa, đừng có phiền não với nó, đừng có bực bội với nó. Thì càng bực bội mình giải quyết không được vấn đề mà tâm của mình nó cứ mang nặng hoài. Hãy nhớ lại là tâm nó phiền não, nhớ lại là tâm nó phiền não. Hãy nhớ lại biết tâm nó nhớ lại vậy thôi. Đó thì quý vị thấy không, mình tu tập để mình tu quen, ngồi thiền cho nhiều để mình thấy cái tâm mình nó nhớ lại những cái chuyện đó, rồi mình buồn vui, mình giận ghét, mình sống, mình khóc cười với nó. Những cái ký ức mà hay mà đẹp là mình vui lắm, mình cười lắm, ngồi thiền cười chúng cha chúng chiếm rồi. Đã rồi, nhớ thí dụ đi chơi rồi, đi enjoy bao nhiêu, đã lắm. Hoặc giả thì nhớ chuyện đau khổ thì tâm nó bức xúc, mặt mày nó ngồi nó đâu có yên. Đừng cứ đem tôi ta vô, mình khổ lắm.